Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, nhận được tin nguyên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam qua đời, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gửi thư chia buồn cùng gia đình. Trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch Lê Hồng Dũng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Louis Liu Zi gửi thư bày tỏ sự chia buồn chân thành đến gia đình nguyên Chủ tịch và bóng đá Việt Nam về sự mất mát này. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Oman cũng gửi điện chia buồn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và gia đình nguyên Chủ tịch Lê Hồng Dũng. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cũng có thư chia buồn gửi tới gia đình nguyên Chủ tịch Lê Hồng Dũng thông qua Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Lê Hồng Dũng qua đời vào ngày 17 tháng 6 năm 2022 tại nhà riêng ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 69 tuổi. Ông Lê Hồng Dũng sinh năm 1954 tại tỉnh An Giang. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 3 1997-2001, Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 5 2005-2009 và khóa 6 2009-2013. Thưa quý vị, theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 4 đội bóng ở bảng AFC Cup 2022 đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện những buổi tập đầu tiên để làm quen với điều kiện thời tiết. Tất cả đều sẵn sàng thi đấu. Là chủ nhà của bảng Y, Viettel sẽ thi đấu trên sân Thống Nhất. Đại diện của bóng đá Việt Nam ở AFC Cup 2022 đã di chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chuẩn bị trước khi bước vào các trận đấu chính thức. Chiều ngày hôm qua, Viettel đã có buổi tập đầu tiên tại sân Phú Thọ. Không chỉ Viettel, các đội bóng nước ngoài khác cũng đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để chủ động làm quen với điều kiện thời tiết. Hai đội là Phnom Penh Crown Campuchia, Hau Nghênh United của Singapore đã có mặt vào ngày 20 tháng 6. Đến muộn nhất là Young Elephant của Lào mới có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm qua. Sáng nay tại quầy bán vé sân Thống Nhất, ban tổ chức bảng Y AFC Cup 2022 sẽ tiến hành bán vé các trận đấu. Theo lịch thi đấu, câu lạc bộ Viettel lần lượt gặp Young Elephant vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 6, gặp Phnom Penh Crown vào lúc 19 giờ ngày 27 tháng 6 và gặp Hau Nghênh United vào ngày 30 tháng 6. Ở tuổi 72, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết sức khỏe của ông nhìn chung không có vấn đề gì. Tuy nhiên, chiến lược gia kỳ cựu này không thay đổi ý định rút lui sau khi mãn hợp đồng với đội tuyển nữ Việt Nam vào cuối năm nay. Trong thời gian qua, một số tờ báo Pháp cũng nhận định bến đỗ mới của Quang Hải sẽ là câu lạc bộ Metz chứ không phải là Nîmes. Dù vậy, đến thời điểm này, Quang Hải và người đại diện vẫn giữ kín thông tin theo đúng điều khoản đã ký với đội bóng Pháp. Metz là câu lạc bộ vừa xuống hạng từ giải Liga 1 mùa giải trước. Nếu thi đấu cho đội bóng này, Quang Hải có cơ hội được lên chơi ở giải đấu cao nhất nước Pháp vào mùa tới là Liga 1. Hiện tại, cầu thủ người Đông Anh đang xin visa lao động từ hợp đồng đã ký với câu lạc bộ ở Liga 2 để có thể quay lại Pháp kiểm tra y tế. Không lâu sau khi chia tay Viettel, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại chính thức đầu quân cho câu lạc bộ Hà Tĩnh. Tại Hà Tĩnh, thì cầu thủ quê Hải Dương sẽ tái ngộ với huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, người từng có thời gian huấn luyện Anh khi còn làm công tác đào tạo trẻ tại Viettel. Dù đã ký hợp đồng với tân binh người Hàn Quốc, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cũng không được phép sử dụng ngay lập tức bởi các ngoại binh mới chỉ sẽ được thi đấu cho Hoàng Gia Lai từ ngày 5 tháng 8. Tân binh của đội bóng Phố Núi là An Si-hui, sinh năm 1991, chiều cao 1m86 và nặng 79kg. Hai bên tạm thời gắn bó với nhau đến hết V-League 2022. An So-hui từng thi đấu ở nhiều câu lạc bộ khác nhau, trong đó chủ yếu ở hạng 2 và hạng 3 tại Hàn Quốc. Đội bóng gần nhất mà An Si-hui thi đấu là Jeonju Citizen, đội bóng thuộc K-League 3. Hậu vệ Lê Văn Xuân đã trải qua ca phẫu thuật điều trị chấn thương đứt dây chằng chéo trước. Thông tin Hà Nội FC cho biết cầu thủ sinh năm 1999 đã tỉnh táo sau 5 tiếng nằm trên bàn mổ. Lê Văn Xuân bị chấn thương trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia trên sân Diệt Trì. Chấn thương này khiến Lê Văn Xuân phải chống nạn lên nhận của chuyên vàng sau trận chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình và bỏ lỡ vòng chung kết U23 châu Á năm 2022. Sau khi phẫu thuật thành công ở một bệnh viện tại Hà Nội, Lê Văn Xuân ở lại đây khoảng một tháng để tập vật lý trị liệu. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã đồng ý với đề xuất của huấn luyện viên Alexander Polkin về việc tăng thời gian tập trung của đội tuyển chuẩn bị cho AFF Mitsubishi Cup 2022. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết định tạm ngưng các giải vô địch quốc gia nước này trong tháng 9 để đội tuyển Thái Lan có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN. Tuy nhiên, ASEAN đang bị quản vô thời hạn nên Liên đoàn bóng đá Thái Lan sắp xếp cho các trận đấu quốc nội trở lại để lấp phần lịch đang bị trống. Chiến lược gia người Brazil đặt mục tiêu giúp đội tuyển Thái Lan bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sự khó khăn của nhiệm vụ này bởi sự cạnh tranh của các đối thủ lớn. Cách đây vài ngày, đội tuyển Thái Lan đã vượt qua vòng sơ loại để góp mặt tại ASEAN Cup 2023. Mặc dù để thua chủ nhà Uzbekistan ở trận quyết định, song đội bóng của huấn luyện viên Paul King vẫn đi tiếp nhờ chiến thắng trước Maldives và Sri Lanka ở hai trận trước đó. Trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.